Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 1 tháng 6 năm 2014, nhằm ngày 4 tháng 5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Tâm Hương Cúng Dường. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trước đây chúng tôi có nói đến cái việc bảo vệ môi sinh cho đời sống của con người và vạn loài ở trên cái mặt đất này như một cách để chúng ta đền ơn đáp nghĩa đối với bao nhiêu ân nghĩa mà chúng ta mang nặng ở trong cuộc đời, nhất là ân nghĩa của những người đã đem thân mạng của mình hy sinh để cho chúng ta được sự sống của ngày hôm nay. Nói đến cái việc bảo vệ môi trường sinh hoạt cho con người, ngay ở tại cái Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này, chúng tôi không thể không nói đến một điều liên hệ gần gũi thân thiết với chính mình và đối với tất cả quần chúng Phật tử ở tại đây. Đó là cái vấn đề đốt hương ở trong bàn thờ. Hầu hết tất cả những người Phật tử Việt Nam cũng như những người Phật tử của Trung Hoa xem cái việc đốt nhang như là một trong những cái tập tục không thể không có, như một cách để mình bày tỏ cái niềm tin của mình, cái tín ngưỡng của mình. Nhưng mà quả thật không có bao nhiêu người ở trong cái quần chúng đốt nhang đó hiểu được ý nghĩa của cây nhang là thế nào, hiểu được cái việc mình đốt nhang để cúng là như thế nào hết cả. Và chính vì vậy, nó đưa tới một cái tình trạng đốt một cách vô tội vạ và góp phần để làm ô nhiễm cho cái bầu không khí mà biết bao nhiêu người cần thở ở tại nơi đây. Quý vị làm thế nào có thể tưởng tượng mỗi ngày chủ nhật như thế này, đặc biệt những buổi đại lễ, thôi thì ở bàn thờ trước, ở bàn thờ sau, nhang đầy hết tất cả, khói đầy hết tất cả. Và thậm chí đã từng có người vì phản ứng với những cái nhang khói như vậy mà đã không thể nào chịu đựng nổi. Đó là chưa kể tới những cái tác hại lâu dài. Có một số những cái loại nhang mà người ta sử dụng một số chất hóa học để làm, có thể đưa tới một số những mầm bệnh nguy hiểm cho đời sống của con người sau này nữa. Có rất nhiều người Phật tử cứ nghĩ rằng càng đốt nhang nhiều bao nhiêu thì Phật Thánh càng chứng minh cho mình bấy nhiêu, càng đốt nhang nhiều bao nhiêu thì cái lời cầu nguyện của mình càng linh ứng bấy nhiêu. Và vì vậy cho nên không tiếc tiền tiếc của, mỗi lần đốt là đốt nguyên cả một bó, cắm vào đầy cả cái lư nhang như thế. Thực sự một cái việc làm như thế, thưa quý vị, không ít lời gì hết tất cả. Một việc làm như thế chỉ đưa tới một cái tác hại, đặc biệt là làm ô nhiễm không khí, làm ô nhiễm môi trường, tác hại đến cái sức khỏe của chính mình và của biết bao nhiêu người khác. Tại sao có cái phong tục đốt nhang như thế quý vị? Khởi đầu có lẽ ở trong cái niềm tin của quần chúng dân dạ. Đốt lên một cây nhang thì người ta muốn mượn cái cây nhang đó để như là một chiếc cầu nối giữa hai cái cõi âm dương. Mình không biết làm sao để giao thiệp cùng với những người thân yêu đã chết. Mượn cái nhang với cái hương khói lung linh như vậy để mình có thể gợi gắm vào đó cái tấm lòng của mình với người đã mất. Và cũng từ đó để mà cầu nguyện cho người đã mất. Đốt nhang cúng Phật thì cũng là như thế. Mượn cái nhang cái khói để gợi cái tấm lòng của mình lên với Đức Phật. Thôi thì nghĩ như vậy cũng được. Người ta có thể mượn bất cứ một phương tiện nào để gợi cái tấm lòng của mình. Khi không có nhang thì trai gái thề thốt nhiều khi chỉ cần lấy ba cái khúc cây ở ngoài cắm xuống đất là cũng đủ. Khi không có cây thì nhiều khi chỉ cần mượn cái cơn gió thổi hiu hiu trong một buổi chiều gợi cái tấm lòng của mình cũng đủ. Trông ra ngọn cỏ lùm cây thấy hiu hiu gió thì hay chỉ về, như Thủy Kiều ngày xưa đã từng tưởng niệm tới người đã chết như thế. Nhưng mà nếu mà như thế đâu cần phải đốt nhiều quý vị. Tôi tin rằng đốt nhiều chính mình chịu đựng không nổi, mà ngay cả hương linh người đã chết có về ở nơi đây cũng không chịu đựng nổi thì hương khói dày đặc như thế đâu. Ngày nay chính vì cái vấn đề môi sinh không khí sạch cho đời sống của con người, mà ngay ở tại Trung Hoa các chùa người ta cũng không đốt nhang ở trong chùa nữa, người ta đốt nhang ở ngoài sân. Nhưng mà ngay cả đối với tôi, dù có đốt nhang ở ngoài sân đi chăng nữa thì nó cũng là góp phần để làm ô nhiễm cho cái môi trường không khí của con người ở trên mặt đất này. Đừng bao giờ nghĩ rằng đốt một cái nhang ăn chung gì với cái bầu khí to lớn ở trên cái vũ trụ, trên quả đất. Không, một tôi làm như vậy, 1 triệu người như tôi làm như vậy, 1 tỷ người như tôi làm như vậy, thưa quý vị, chúng ta không còn có không khí để thở. Con cháu của chúng ta không còn có không khí để thở nữa đâu. Chỉ ngay ở tại cái ngôi chùa này thôi, có một lần đột rác. Không phải là cảnh sát, không phải là ma sâu tới đây để mà ký giấy phạt, nhưng mà một em học sinh nhỏ tới nói với tôi rằng: thưa thầy, thầy mà đột rác như thế này thì rồi con cháu của con sau này sẽ không còn có không khí để thở nữa. Chính vì cái lời nói của một em nhỏ tuổi như vậy mà kể từ đó sau này ở tại chùa không cho đột rác nữa. Bởi vì đột rác là mình góp phần vào để làm ô nhiễm cái môi trường sinh hoạt, môi trường sống của con người, trong đó có chính mình cũng như của vàng loài ở trên mặt đất. Chúng ta cũng có thể nghĩ thế này, đốt một cây nhang cũng là tại sao vậy? Đó là bởi vì cái cây nhang này đấy, đúng ra có thể khi đốt lên một cây nhang cũng, ta có thể nhìn vào trong cây nhang để học biết bao nhiêu bài học cho chính mình, cho đời sống tâm linh của mình. Hiểu như vậy thì đâu cần phải đốt nhiều quý vị, chỉ 1 cây, thậm chí 3 cây là quá đủ rồi. Chỉ cần thấy một cây nhang đang đốt ở nơi đó, quý vị hãy nhìn vào cây nhang đó đi. Không cần phải cây nhang của chính mình, nhang của bất cứ ai đâu, chỉ cần nhìn vào nơi đó và hãy quán chiếu từ cái hình ảnh của một cây nhang đang đốt cháy để chúng ta thấy gì ở đó. Chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh của đời sống chúng ta ở đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của tất cả đời sống của con người, của chúng sanh vàng loài ở nơi đó. Chúng ta cũng sẽ như cây nhang về quý vị. Cây nhang này nó đang đốt cháy, nó đang sống cái cuộc đời của nó, và sẽ tới một cái lúc mà cây nhang này sẽ không còn nữa. Đời sống của ta cũng là như thế. Mỗi một giây phút đi qua cũng không khác gì mỗi một giây phút đi qua cái nhang này. Càng nhiều giây phút đi qua, đời sống của cây nhang này sẽ ngắn lại. Càng ngày tháng đi qua, cuộc đời của ta cũng rồi sẽ ngắn lại, và cuối cùng cũng sẽ không còn gì như chính cây nhang này, đốt cháy từng giây phút, và cuối cùng không còn gì nữa hết cả. Chỉ cần chiêm nghiệm được điều đó không thôi, mình sẽ thấy cái gì ở đó. Mình sẽ thấy cái thời gian này quý biết bao nhiêu, cuộc đời này ngắn ngủi bao nhiêu, và đồng thời cũng vì vậy mà cuộc đời này đáng trân đáng quý biết bao nhiêu. Bởi vì đời sống này nó ngắn ngủi, 50 năm, 100 năm trôi qua, cuối cùng cũng chỉ là một giây phút mà ánh lửa chợt tắt đi trên cây nhang. Một giây phút mà cuối cùng ở đó, hơi thở đi ra mà không còn đi vào trở lại nữa. Đời sống ngắn ngủi, và bởi vì đời sống ngắn ngủi, cho nên hãy trân quý những tháng ngày mình còn sống ở trong cuộc đời này. Đừng phung phí cái cuộc sống này cho những trò chơi vô ích. Hãy đem cái thời gian ngắn ngủi còn sống trong cuộc đời này để làm nên một cái gì có ý nghĩa cho đời sống, như chính cây nhang này về quý vị. Cây nhang này đốt cháy, cây nhang này rồi sẽ không còn. Nhưng mà mỗi một giây phút rồi đốt cháy, nó không đốt cháy một cách vô ích, bởi vì nó tỏa hương thơm. Và cuối cùng khi cây nhang này không còn, thì hương thơm của cây nhang này vẫn còn đó. Đời sống của ta cũng như vậy. Mỗi một giây phút trôi qua trong cuộc đời, hãy tỏa hương thơm trong mỗi giây phút của đời sống mình, để rồi một mai khi mình chết đi, thân xác này sẽ không còn, hơi thở này sẽ không còn, nhưng mà hương thơm của những gì mình đã làm ở trong cuộc đời 5 năm, 10 năm, 100 năm thì vẫn còn ở đây đó. Hãy quán chiếu như vậy để mình có thể học được một bài học cho cái đời sống của mình, đời sống tâm linh của mình, đời sống trí tuệ của mình. Và chỉ có như thế thì cây nhang này đốt lên nó mới thực sự có ý nghĩa. Còn chỉ đốt lên và cứ nghĩ rằng càng đốt nhiều bao nhiêu, Phật Thánh càng chứng minh bấy nhiêu, càng đốt nhiều bao nhiêu thì những người đã chết càng cảm thông cho mình bấy nhiêu. Thưa quý vị, không có điều đó đâu. Phật không dạy như vậy, Thánh không dạy như vậy. Những người thân yêu của mình đã chết cũng chẳng bao giờ gợi lại cho mình một cái ước mong như vậy hết tất cả. Đốt nhang để mình học ở đó những bài học cho chính mình, những bài học để mình sống một cuộc đời có ý nghĩa. Ba nữa, thực sự mà nói trong cái đạo của Phật, đốt nhang là một cái hình ảnh trong cái lễ nghi để ở nơi đó mình nâng cao cái tâm linh của con người, tâm linh của chính mình. Nâng thế nào? Hương này thưa quý vị, cái hương mà đốt bằng hương bột này, đốt bằng ngọn lửa này, tỏa ra khói này, hương đó chỉ là cái hình ảnh vay mượn mà thôi. Vay mượn để nhắc nhở những người con Phật biết được rằng mình phải làm thế nào có được những cái hương thơm quý nhất ở đấy chính mình để dâng lên cúng dường cho Tam Bảo. Và chỉ có cái hương thơm đó thì sự cúng dường mới thật sự có ý nghĩa mà thôi. Hương đó là gì vậy? Hương đó chính là hương thơm của giới, hương đó chính là hương thơm của định, hương thơm của trí tuệ, hương thơm của sự giải thoát, hương thơm của sự giải thoát tất cả những tri kiến sai lầm. Giới hương, định hương, dự huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đó là hương của đạo Phật đó quý vị. Hương thơm của giới, đó là hương thơm gì? Hương thơm của một con người sống có giới hạnh, sống không làm việc ác, sống để làm được điều lành. Hương thơm của một con người thân này không làm ác, miệng này không nói lời ác, tâm này không nghĩ điều ác. Đó là hương thơm của giới. Hãy đem cái hương đó mà cúng dường Phật, chứ không phải là đốt cái hương này mà cúng dường Phật đâu. Giới hương là như thế. Định hương, hương thơm của định là gì? chính là hương thơm của một cái tâm không tán loạn, một cái tâm hướng về chánh định, một cái tâm không điên đảo mộng tưởng. Tâm của mình đấy, ngày nào giờ nào cũng đầy những tham dục sân hận, những kiêu căng ngạ mạn, những buồn bực trách móc. Tâm của mình đấy, vui buồn phiền não đủ thứ hết tất cả. Cái tâm đó, đem cái tâm đó mà cúng Phật, đem cái tâm đó mà lạy Phật, thì chẳng ích lợi gì hết tất cả. Cái tâm mà để cho mình lạy Phật là tâm gì? Là cái tâm không điên đảo mộng tưởng, là cái tâm mà ở đây gọi là định hương, là như thế. Hương thơm của một cái tâm hồn trong sáng, hương thơm của một cái tâm hồn định tĩnh, hương thơm của một cái tâm hồn không còn nỗi sóng phiền nào ở nơi đó. Và chỉ có hương thơm đó mới là hương thơm đáng quý để cho mình dâng lên cúng dường Tam Bảo. Hương thơm đó là gì nữa? Là hương thơm của trí tuệ. Trí tuệ để nhận chân ra được sự thật của đời sống này, trí tuệ để nhận chân ra được cái bản tánh chân thật ở cái con người của mình này, trí tuệ để nhận chân ra được tất cả sự thật của vạn pháp ở trên đời này. Đó chính là hương thơm của một cái tâm trí không còn mê mờ, không còn chìm đắm ở trong vô minh, trong điên đảo. Đó mới là cái hương thơm chân thật để mình dâng lên cúng dường cho Tam Bảo. Đó là hương thơm của sự giải thoát, tức là hương thơm của một tâm hồn không còn chướng ngại, không còn trói buộc, không còn vướng mắc. Tâm mình trói buộc đủ thứ hết. Đừng nghĩ rằng chỉ có cái thân này mới bị trói buộc. Không, chính cái tâm mình mới là cội nguồn của tất cả những trói buộc ở trên đời này. Tâm này bị lòng tham dục trói buộc, tâm này bị ngọn lửa phiền muộn thiêu đốt, tâm này bị những sợi dây ham muốn nó buộc chặt lấy mình. Chính vì như vậy mà con người mình khổ não liên miên, không bao giờ dừng được hết cả. Cho nên lấy cái tâm giải thoát khỏi tất cả những phiền não như thế, cái tâm mà thông dong từ tài giữa cuộc đời, cái tâm mà trong lành như mây ở trên bầu trời, như cơn gió nhẹ thổi qua không vướng mắc một cái gì, lấy cái tâm đó mà cúng dường chư Phật. Hương đó cũng là gì nữa? Là cái hương gọi là giải thoát tri kiệt. Đừng lầm lạc, đừng để cho cái tâm mình, nhận thức của mình rơi vào con đường tà kiến. Tà kiến để rồi chỉ biết thờ phụng thánh thần mà không biết tu tâm dưỡng tánh ở cái con người của mình. Tà kiến để rồi chỉ biết tin vào ma vào quỷ mà không biết tin vào ở trong cái lẽ thực nhân quả ở trong đời sống. Tà kiến để rồi chỉ biết hoặc là không tin một cái gì, để rồi không tin luôn cái nhân quả mà sống một cách tàn bạo xấu ác. Hãy giải thoát tất cả những cái tà kiến như thế, những thường kiến, những đoạn kiến, những tin tưởng mê lầm, những tin tưởng đưa tới cuồng tín ở trong đời sống của con người. Mình hãy giải thoát khỏi tất cả những cái đó để không còn cuồng tín nữa, mà ôm bom giết kẻ khác với ý nghĩa rằng càng giết nhiều người bao nhiêu, mình càng lên thiên đường bấy nhiêu. Những cái đó gọi là tri kiến sai lầm. Và đem cái hương thơm của một kẻ giải thoát khỏi tất cả những tri kiến sai lầm như thế để mình cúng dường cho chư Phật. Đó mới là cái ý nghĩa chân thật của cái việc đốt hương cúng dường ở trong đạo của Phật. Mà hiểu ý nghĩa như vậy thì thưa quý vị, chỉ cần nhìn một cây hương thôi, đốt lên ở trước mặt, mình có thể khởi lên tất cả cái tâm đó để cúng Phật. Cái tâm của giới, tâm của định, tâm của huệ, tâm của giải thoát, tâm của giải thoát tất cả tri kiến. Chứ không phải là đốt nhiều hương lên thì tự nhiên là Phật thánh sẽ chứng đó quý vị. Càng đốt nhiều hương lên, mình sẽ càng chìm ở trong mê tín, trong cuồng tín, và càng cách xa Phật ngàn vàng dặm quý vị. Không đốt một cây hương nào, bởi vì tâm mình từ nó đã là hương, con người của mình từ nó đã là hương. Đem những gì tốt nhất ở nơi tâm mình đó, nơi con người mình đó. Cúng Phật, chính đó mới là cúng hương đối với chư Phật Bồ Tát một cách có ý nghĩa hơn hết tất cả. Nhưng mà thường ở trong cái nếp sống tín ngưỡng, mình không có cái gì mà cúng, thì tự nhiên mình cảm thấy thiếu cái chỗ mình gợi cái tấm lòng của mình. Cho nên phải đem hoa mà cúng, đem trái mà cúng, đốt một cây hương mà cúng. Nhưng mà thưa quý vị, đốt một cây hương là đủ rồi. Mà ai đốt giùm cho mình cắm sẵn đó là càng quý rồi. Mình không cần phải đốt nữa đâu. Mình đâu cần phải đốt nữa. Chỉ cần chiêm ngưỡng cái hương đó, nguyện đời con sống được như cây hương này. Một mai, mỗi giây mỗi phút, con sống là tỏa hương thơm cho đời. Một mai con chết đi, cũng như cây hương này sẽ không còn, nhưng mà hương thơm của đời sống con sẽ còn đó để làm lời lạc cho bao nhiêu người khác ở trong đời. Như thế đó là ý nghĩa đốt hương. Mong rằng quý vị hiểu cho như vậy, để giảm thiểu càng nhiều càng tốt cái việc đốt hương cúng Phật, cúng thánh, cúng chư hương linh ở trong một ngôi chùa. Càng đốt bao nhiêu thì càng ung khói bấy nhiêu, càng tác hại cho môi trường bấy nhiêu. Và càng đốt nhiều bao nhiêu thì tâm trí của mình càng chìm ở trong mê tín, trong cuồng tín bấy nhiêu, hoàn toàn vô ích vô nghĩa. Từ ở cái hình ảnh của một cây hương, và chỉ một cây hương thôi, mà quán chiếu con người của mình, quán chiếu đời sống của mình, và nghĩ tới việc làm những gì tốt đẹp nhất để dâng lên cúng dường Đức Phật, dâng lên cúng dường cho tất cả những người thân yêu đã mất. Đó mới thực sự là ý nghĩa của cái việc đốt hương để cúng dường như thế. Mong tất cả quý vị hiểu cho. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Tôi xin cảm ơn Đất đã cho tôi làm người trong vạn vật. Nhưng riêng tôi còn muốn được là chiên để từ bao năm của trời đất vừa lưng trời. Hành tinh xanh là một tác phẩm tuyệt vời, có phải sở hữu có mặt trái đất là một phép lạ nhiệm màu giữa bầu vũ trụ mênh mông. Chiều ngang thời gian và chiều dọc không gian đã từ hồi nào cứ thoăn thoắt đầy đưa để làm hiển lộ những buổi trưa rực rỡ mùa hè hay những chiều đông thầm tuyết khô. vạn vật muôn loài từ thuở xa xăm đã nương tựa vào nhau mà sinh trưởng và nối tiếp nhau qua muôn ngàn thế kỷ. Có phải đám mây kia hơi nước nọ cùng những dòng sông đang xuôi chảy về biển rộng là chất mau chuyển lưu đây dưới nhịp tuần hoàn. Sỏi đá có phải chăng là thịt xương để chuyên chở hình hài giữa lòng đất? Lửa có phải chăng là một trái tim cuộn tròn sức nóng và tình cảm đã nhiều khi làm rạc rào cuồn cuộn quả diễm sơn? Thịt da của hành tinh có phải chăng là một mảnh đất phì nhiêu nơi nương tựa cho hàng triệu sinh vật đang tranh nhau cắt chia dành sự sống? Những đất mẹ thương yêu vẫn mỉm cười thản nhiên vì biết rằng không có gì sinh cũng không có gì mất mát. Và chung cuộc rồi đất cũng mãi còn là đất mà thôi. Vàng hữu sẽ nương nhau mà đi mãi đến vô chung. Hành tinh xanh ơi ta thương mến tròn của trái đất. Hãy nhớ cho rằng trong mỗi chúng ta đều có mang tình thương của đất thì phải nhớ và bảo vệ đất muôn đời. Hãy nhìn lại bàn tay bằng ý thức rằng ơi ta hãnh diện được làm người trong vạn vật và ta cứ tự hào cho rằng mình có nếp sống văn minh. Sao ta không biết rằng bàn tay của ta đã tạo ra trên mặt đất biết bao cảnh tượng điêu linh, không khí nhiễm và chất axit trong mưa đã là nguyên nhân làm chết rồi những nét xanh tươi của hàng triệu khu rừng. Trong thơ mộng đã trở nên những dòng nước chết mang chất độc thấm sâu vào lòng đất và bắt đầu làm nhiễm ô cả biển rộng sông dài. Hàng trăm tấn chất độc hóa học được đổ lên da thịt của trái đất hàng ngày. Nhân danh sự sống mà bao nhiêu loài sinh vật đã đi vào diệt chủng. Cây cối côn trùng còn không sống được, thử hỏi rằng mai này loài người có còn sống được hay chăng? Loài người của tôi đã tạo ra trên 5 vạn vũ khí hạt nhân. Trái đất của chúng tôi hiện đang sống trên bờ vực thẳm. Những vũ khí đó thương ngôi cũng đã đủ làm tiêu tan mấy người qua địa cầu. Hành tinh xanh đang gửi gắm chúng ta biết bao kỳ vọng thương yêu, như người mẹ hiền đặt hết cho con trọn niềm an lạc. Hãy thấy được nếp sống hiền hòa của cỏ cây hoa lá, hãy trở về với cuộc đời giản dị mà đượm chất hương hoa. Tiêu thụ nhiều mà làm chi, tranh chấp nhiều mà làm chi, để cho đất mẹ mỗi phút giây thêm nặng lòng rên xiết. Hãy để cho hành tinh xanh còn được xanh mãi giữa bầu trời. Vũ trụ sẽ mỉm cười khi thấy hành tinh xanh trở về cùng an lạc, khi loài người biết thao gỡ được guồng mãi chiến tranh. Đất thơm đất nở hoa lành, chấp muôn cánh trắng quanh hành tinh xanh.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Chàng cùng tử khổ nghèo, trích trong Kinh Pháp Hoa, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Kinh Pháp Hoa kể chuyện rằng có một chàng cùng tử lang thang nghèo khổ đến chơi nhà bạn. Bạn là người giàu có, hào hiệp, làm tiệc đãi chàng. Đến khi tiệc tan, chàng cùng tử say nằm lăn ra ngủ. Trong lúc đó, người bạn giàu có việc phải đi xa. Trước khi ra đi, xót thương tình cảnh nghèo khổ của chàng, người bạn giàu đem một viên ngọc quý cột vào vạt áo của chàng cùng tử. Tỉnh dậy, chàng cùng tử bỏ đi, tiếp tục cuộc sống lang thang, nghèo khổ, không biết rằng trong vạt áo rách của mình có viên ngọc quý của bạn giàu tặng cho. Mãi đến mấy năm sau, hai người gặp lại. Bạn giàu lấy làm ngạc nhiên, thấy chàng cùng tử vẫn lang thang, nghèo khổ, mới chỉ cho chàng viên ngọc quý trong vạt áo. Đem viên ngọc quý ra xài, chàng cùng tử thoát kiếp đói nghèo, trở nên người giàu sang trong thiên hạ.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
mình có một viên ngọc quý, là cả một kho tàng giàu có mà không biết, không hay, để phải lang thang làm kiếp ăn mày. Cũng như người có gạo đầy ở trong kho mà không biết, để phải chết đói. Đó là hình ảnh của con người trong cuộc sống mà câu chuyện trên đây mô tả. Hướng ra bên ngoài để tìm cầu hạnh phúc, hầu như đó là căn bệnh của nhiều người. Tìm cầu như thế thì rồi con người có thể có được nhiều thứ, nhưng đó chỉ là những thứ của cải góp nhặt của kẻ ăn mày. Con người vẫn chỉ là một kẻ đói nghèo hạnh phúc mà thôi. Bởi vì hạnh phúc không phải ở đâu xa mà đi góp nhặt. Hạnh phúc nằm ngay ở trong ta, như viên ngọc có sẵn ở vạt áo của chàng cùng tử. Mà vì không hay, không biết nên cứ làm kẻ ăn mày hạnh phúc. Nơi ta là cả một kho tàng hạnh phúc. Chỉ cần quay đầu nhìn lại, chỉ cần thay đổi cái nhìn, cái nghĩ, thì cuộc sống mở bày ra đó đã tràn trề hạnh phúc. Một mảnh trời xanh, một cành hoa nở, một tiếng chim hót sớm mai, có gì không là niềm vui sống khi lòng ta cởi mở đón chào. Còn như đuổi bắt những ảo ảnh hạnh phúc xa vời thì suốt đời ta cũng chỉ là kẻ đuổi bắt mà thôi. Nói hạnh phúc là dựa vào lòng người mà nói. Câu chuyện trên đây đúng ra là một ví dụ cho cái chân lý nhiệm màu mà Đức Phật đã khám phá, chứng nghiệm, và đã chỉ muốn cho tất cả chúng ta cũng chứng nghiệm lấy chân lý nhiệm màu tối hậu này. Chân lý đó là gì? Chân lý đó là chúng ta và tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có khả năng giác ngộ. Phật tánh đó, khả năng giác ngộ đó tự có đầy đủ ở nơi ta, mà vì không hay, không biết nên ta cứ mãi mê trôi lăn, chìm nổi trong bao nẻo đường xấu ác. Phật tánh đó, khả năng giác ngộ đó là viên ngọc vô giá, là kho tàng châu báu đầy đủ vô lượng từ bi, vô lượng trí tuệ, vô lượng công đức mà mình không hay không biết. Nên cứ làm kẻ cùng tử lang thang trôi dạt với lo âu, phiền muộn, tham sân, tự ái dãy đầy. Đức Phật ra đời là để chỉ bày cho ta cái viên ngọc vô giá, cái kho tàng châu báu đó. Dù ta tội lỗi thế nào, sống trong mê mờ, tâm tối, khổ đau thế nào, thì viên ngọc trong tà áo ta vẫn có đó. Chỉ cần quay về nhận biết, đem viên ngọc ra mà dùng, thì có đâu ta phải chìm mãi trong mê mờ, đau khổ. Học Phật, tu Phật chính là lên đường trở về nhận biết viên ngọc ở chính mình, mở cửa kho báu của chính mình. Đó chính là trở về sống với tự tánh thanh tịnh, bản tánh chân thật, tự có đầy đủ từ bi, trí tuệ, công đức của mình. Đây là một trong những khác biệt có tính cách căn bản giữa đạo Phật với các tôn giáo hữu thần. Trong khi các tôn giáo hữu thần ở Tây Phương phân cách con người với Thượng Đế, ở đó Thượng Đế hoặc vị thần linh tối cao mang tất cả phẩm tính cao đẹp, thì con người chỉ còn là một sinh vật tội lỗi. Và con người chỉ có thể thoát khỏi tội lỗi bằng ân cứu rỗi của Thượng Đế. Thì Đức Phật và Đạo Phật cho thấy rằng con người không chỉ là một sinh vật tội lỗi, mà con người còn mang ở trong nó tất cả phẩm tính cao đẹp, tự có đầy đủ khả năng để chuyển hóa tội lỗi, giải thoát khổ đau và giác ngộ chân lý. Cũng cần biết rằng tội lỗi theo Phật giáo quan niệm không là một cái gì có tính cách siêu hình. Tội lỗi là những tâm niệm, những lời nói, những hành động xấu ác gây nên bởi tham vọng, si mê của con người. Cho nên giải thoát tội lỗi không phải ở nhờ ân cứu rỗi nào, mà chính là con người phải từ bỏ tham vọng, si mê, từ bỏ những tâm niệm, những lời nói, những hành động xấu ác để trở về sống với bản tánh chân thật, trong sáng của chính mình. Đây chính là chỗ khác biệt mà người tu Phật, học Phật cần phải nhận thức rõ ràng.
Áo em đẹp quá, một màu lá, giản dị thanh cao giữa dòng đời. Tôi về gom lại muôn ngàn sân thắm, vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trần hương, ngược gió bay trên khắp nẻo đường, đem đến cho đời tỏa sáng nơi em thương xác nhân từ. Làm ơi làm hiền là hạnh phúc cho ta, một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Làm ơi làm hiền, một màu lam thanh khiết dưới ánh trăng rằm diệu mát cho quê hương. Làm ơi làm hiền là dòng suối thân thương, ngọt ngào lắng trong luôn tươi mát cho đời xanh tươi. Làm ơi làm hiền, một trời làm yêu dấu, vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM. Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin làm hạt cây